Đế Bá, chương 2779, Đế Nữ đến, góc truyện audio.com. Cho đến nay Tề Lâm Đế Nữ là thần tượng trong lòng Trầm Hiểu San, hôm nay được thấy mặt Tề Lâm Đế Nữ khiến Trầm Hiểu San mừng hết lớn. Hạ Trần cực kỳ hưng phấn, Tề Lâm Đế Nữ sắp đến sao? Hạ Trần sớm nghe tiếng thơm của Tề Lâm Đế Nữ, gã nghe nói rất nhiều về nàng. Hạ Trần cũng tự biết lượng ức không đam mơ xa về Tề Lâm Đế Nữ. Nhưng hôm nay nghe nói được gặp Tề Lâm Đế Nữ làm Hạ Trần rất hưng phấn, dù đứng xa nhìn, trong tương lai có thêm câu chuyện để tám. So sánh người trẻ tuổi Trầm Hiểu San, Hạ Trần hưng phấn, tiết thụ ông làm trưởng bối thì giàu muốn chết. Nếu là ngày thường dĩ nhiên tiết thụ ông khát vọng có thể bám chân vật khổng lồ như Tề Lâm Đế gia, nhưng hôm nay chỉ thấy giàu, các chuyện buồn phiền thi nhau kéo tới. Tiết thụ ông linh cảm không may, trực giác nói hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, chắc chắn là việc lớn. Có một cường giả tu sĩ này ý tưởng, mong muốn biểu hiện tốt nhất. Đế nữ đích thân đến, hay chúng ta làm nghi thức nghênh tiếp long trọng đi. Dù ở đồng không mông quạnh này cũng phải dùng nghi thức trang trọng nhất nghênh tiếp đế nữ đến. Đề nghị của cường giả này được nhiều cường giả tu sĩ phụ họa. Nói rất đúng, không chỉ có cường giả kia muốn mượn cơ hội này biểu hiện. Với nhiều đại giáo cương quốc Tề Lâm cảnh được gặp Tề Lâm đế nữ không dễ gì, mọi người đều muốn thừa dịp này để lại ấn tượng tốt với nàng, không chừng tương lai có lợi rất lớn cho tông môn của mình. Cuối cùng Trầm Kim Long thân phận địa vị cao quý nhất quyết định. Hôm nay các vị hào hùng Tề Lâm cảnh chúng ta đều đến cuồng thần hung địa, vậy thì hãy tụ tập lại cùng nghênh tiếp điện hạ đến. Tốt, chúng ta hãy làm nghi thức thật long trọng cho đế nữ. Có cường giả tu sĩ đầu tiên hưởng ứng, bắt tay vào ngay. Trong phút chốc nguyên quan thần phong náo nhiệt, nhiều cường giả tu sĩ bận rộn trang trí lại quan thần phong. Khi nhiều cường giả tu sĩ ở quan thần phong bận rộn, mắt Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên lạnh băng ra oai quát nạt bốn người thiết thụ ông đứng trong góc. Mấy người kia đi nhặt mỗi một mảnh lá khô cành khô sạch sẽ, lấp đầy mỗi dấu chân không một dấu vết cho ta. Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên chỉ muốn lấy cơ giết đam thiết thụ ông, dù sao trước mặt nhiều người gã không tiện bỗng dưng hiếp người. Nếu có cơ giết đám người thiết thụ ông thì có thể thỏa mãn lòng hư vinh của Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên, còn phô bày thủ đoạn sấm sét trước mắt hoàng chủ, bá chủ đại giáo cương quốc. Nghe Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên quát nạt, Hạ Trần thanh niên trai trắng tức giận chừng lại. Trong tịnh hội thế này kêu tiểu môn tiểu phái bọn họ làm việc nặng nhọc cũng không lạ gì, ai kêu bọn họ xuất thân tiểu môn tiểu phái, không có địa vị làm chi. Nhưng Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên bắt bọn họ đi nhặt lá cây, lấp đầy dấu chân là đang cố tình gây sự, chọn xương trong trứng gà. Làm gì có chuyện như vậy? Rõ ràng Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên muốn nhục nhã bọn họ. Ngươi, Hạ Trần nóng tính đứng ra chừng Vương Khiếu Thiên, nhưng thiết thụ ông vội ngăn lại. Sao, muốn tạo phản? Tây Đà Thái tử Vương Khiếu Thiên cười âm trầm, mắt độc ác. Đế nữ sắp giá lâm, ai dám gây sự tại đây, giết không tha. Vương Khiếu Thiên định diễu võ dương oai, muốn mượn dịp này giết bốn sư đồ thiết thụ ông, để lại ấn tượng sâu với nhiều đại nhân. Góc truyện audio.com. Vật, thiết thụ ông là người khôn khéo, hiểu rằng đối đầu Tây Đà Thái tử vào lúc này chỉ có đường chết. Điện hạ nói đùa tiểu đồ vô chi, lão hủ nhất định sẽ răn dạy bọn họ. Bây giờ lão hủ mang bọn họ đờ ngay, nhất định sẽ làm tốt việc điện hạ sai bảo. Thiết thụ ông cúi đầu nhận sai, dẫn đồ đệ đi nhặt lá cây, quét đường núi. Thiết thụ ông hành sự tùy theo hoàn cảnh, Tây Đà Thái tử chỉ còn cách hừ mũi. Tây Đà Thái tử muốn kiếm cớ, giờ thiết thụ ông thấp cổ bé họng, nếu gã còn làm khó dễ, hùng hổ hiếp người sẽ phá hủy hình tượng trước mặt mọi người. Nhiều cường giả tu sĩ đều muốn mượn cơ hội biểu hiện tốt nên trong thời gian ngắn ngọn núi bình thường không ai ghé thăm được trang trí ra dáng. Lúc này quan thần phong không chỉ là răng đèn kết hoa cây xanh tùm, còn có các lâu vù nhà cửa dựng lên các cây cầu bắc trên quan thần phong. Có cường giả đại triển thần thông, long tụ hỗn độn chi khí trong phút chốc khiến cả ngọn quan thần phong quanh quần hỗn độn chi khí, mây mù giăng lên, nhìn từ xa quan thần phong tựa như núi tiên. Trên đỉnh núi quan thần phong, đông đúc cường giả tỉ mỉ trang trí, di rời cổ điện thần lâu, sắp bàn ghế này nọ, đặt tiên quả kỳ hoa đầy bàn. Mọi người muốn nghênh tiếp Tề Lâm đế nữ tại đây, thừa dịp này bái kiến nàng. Quá trình bày biện có một tu sĩ thông minh cố ý đặt ghế vàng Tề Lâm đế nữ ngồi bên cạnh vị trí của Trầm Kim Long. Có tu sĩ nịnh bợ Trầm Kim Long, bên cạnh đế nữ chỉ có thiếu chủ mới xứng nhất, tu sĩ này nịnh hót làm nhiều cường giả, đại nhân vật thầm trợn trắng mắt. Tuy hành động đúng là nịnh Trầm Kim Long thật nhưng không quá đáng. Dù sao trong đám người này chỉ Trầm Kim Long là có địa vị cao nhất đủ tư cách ngồi bên cạnh Tề Lâm đế nữ. Có một lý do mọi người xem trọng Trầm Kim Long, vì già Nhật Môn rất có thể sẽ liên hôn với Tề Lâm Đế gia, có thể Tề Lâm Đế nữ sẽ gả cho Trầm Kim Long. Các phương không tỏ thái độ nhưng không có lửa làm sao có khói. Vì nghe đồn Tề Lâm Đế nữ sẽ kế thừa đại thống Tề Lâm Đế gia. Nếu Tề Lâm Đế nữ sẽ kế thừa đại thống Tề Lâm Đế gia nghĩa là nàng không gả đi, nhiều người thầm suy đoán tương lai Tề Lâm Đế nữ sẽ tìm một thanh niên tài tuấn trong bảng chi Tề Lâm Đế gia hoặc môn phái dưới sự cai quản của Tề Lâm Đế gia làm đạo lữ. Vì có suy đoán này nên các phương hăm hở tưởng tượng xem, nếu ai cưới được Tề Lâm Đế nữ không chỉ là quang tông diệu tổ còn là cá vượt long môn, từ nay một bước lên mây. Đương nhiên mọi người đều biết cường giả tu sĩ bình thường không lọt vào pháp nhãn Tề Lâm Đế nữ được sẽ không nhận ưu ái từ nàng, nhưng nhiều tuấn kiệt trẻ không chết tâm. Nếu hỏi trong Tề Lâm cảnh ai có thể được Tề Lâm Đế nữ ưu ái thì Trầm Kim Long hiển nhiên nằm trong ố đó. Vì trong truyền nhân các môn phái lớn ở Tề Lâm cảnh khó tìm ra tuấn ngạn nào ưu tú hơn Trầm Kim Long. Bản thân Trầm Kim Long ước gì chuyện này thành sự thật, từ thật lâu trước kia lần đầu tiên gã gặp Tề Lâm Đế nữ đã điên đảo thần hồn. Nay Tề Lâm Đế nữ sẽ kế thừa đại thống Tề Lâm Đế gia, nàng sẽ không gả ra ngoài, với Trầm Kim Long là tin vui hết cỡ. Khi chưa có tiếng gió truyền ra thì lão tổ già Nhật Môn đã có ý định này. Lão tổ già Nhật Môn từng nói bóng nói gió với các lão tổ Tề Lâm Đế gia. Các lão tổ Tề Lâm Đế gia không tỏ thái độ gì, vì già Nhật Môn là lựa chọn không sai, Trầm Kim Long là hạt. Cốc truyện audio.com, giống không tệ, cách chương.